A Di Đà Phật. Bây giờ thì sư chỉ lấy ra mấy phút để trả lời một câu hỏi. Thưa sư, nạn dịch người chết, đặc biệt là Mỹ và phương Tây, họ chết quá nhiều và cái chôn cất của họ không còn theo ý muốn. Vì vậy thì sư cũng muốn nói với các vị, trong cái thời kỳ này ôn dịch, người ta chết bằng đao binh, bằng nạn đó, nhưng bây giờ là chết vì ôn dịch mà những nước văn minh vẫn phải bó tay. Nó nằm trong chu kỳ thành trụ hoại diệt. Đó, nếu mà mình không tích lũy công đức thì cái giai đoạn hoại diệt nó đến với mình sớm hơn. Còn mình tích lũy công đức thì mình bình an. Trong sự bình an mình tu tập, trong sự tu tập nó tăng trưởng tuổi thọ, phước báo cho mình. Chính vì vậy Đức Phật không cho coi bói. Vì coi bói nói là như vậy, cái đời thằng này là nghèo, chưa chắc. Nếu biết tu tập, tu nhân tích đức, nó chuyển số cái một. Đời anh chàng này là ngu, chưa chắc. Anh ta tu tập, anh ta giữ giới, anh ta có trí tuệ. Cho nên Đức Phật không cho các sư coi bói toán. Mà chú Thành, anh Thành, anh thích cái chùa mình là không có thấy coi bói, ha, sắp quẻ gì hết. Cũng chưa bao giờ thấy Thành ấy. Sư sư coi năm nay con sao gì, quẻ gì, Tết nào cũng gặp nhau. Mà hầu như mình không có cái chuyện đó. Điều này không phải sư nói là không có sao, không có mạng nha. Mà sư nói rằng chúng ta thay đổi được vận mệnh của mình. Thành ra khỏi coi, coi chi lo. Mình cứ sống tốt thì quả phước sẽ đến với mình. Đó là lý do mà anh Thành khuyên anh em mình đi chùa, rồi biết bố thí, biết cúng dường, biết có cái nhìn, cái nhận thức đúng đắn trong cái cuộc sống. Và do vậy, cái giá trị của chuyện đi chùa đó là khai mở trí tuệ của mình. Thì có một cái người sư vẫn khen, một người lãnh đạo thông minh là như vậy. Kế đến cái bài pháp chìa khóa vàng trong cuộc sống, sư giảng ở Malibu, thấy không? Thì anh chị em mà sinh viên nó share trên Facebook, lên hàng triệu lượt người vào xem. Không biết cái gì là chìa khóa vàng. Vô lại không thấy các sư, mà thấy toàn cán bộ mà gọi là sếp giàu có ngồi không, mà sao ngồi nghe như vậy, phải không? Cho nên mình phải biết mình là cái hình ảnh của bài học sống. Ta mở vô thấy các sư không hấp dẫn. Ta thấy những cái hình ảnh vậy nè, người đẹp, người giàu, ngồi nghe cái gì đây? Họ rất tò mò. Cho nên cái mục đích ta đi chùa không chỉ là những bài học cho chính bản thân các vị, như anh Thành vừa chia sẻ, mà nó là cái hình tượng, một cái mẫu sống động cho rất nhiều bạn trẻ nghe và học tập. Không phải là đợi cái người già sắp xuống lỗ mới đi chùa, hay cái người thất tình hết tiền mới vô chùa để cầu xin, mà tất cả mọi con người chúng ta đều phải về chùa để lắng nghe tiếng nói của tuệ giác. Thì bây giờ sư nói tiếp cái chuyện chết. Chết cái kiểu nào? Chôn tốt hay thiêu tốt? Có người sắp sẵn đất cho mình rồi, có người chưa sắp sẵn đất thì nói mai mốt thiêu, và hỏi chà thiêu nóng quá không biết có chịu nổi không, thấy không nào, vân vân. Nhưng mà bây giờ sư nói các vị, tất cả đều do quan niệm. Chết kiểu nào tốt là do quan niệm, bởi vì tâm làm chủ các pháp. Bởi vì do cái tâm các vị mới về chùa mà ngồi thoải mái như vậy chứ. Làm gì mà giờ này trời thì nóng, đây là toàn gần 40 độ không á. Mà đây không có máy lạnh nha, từ chánh điện tới nhà tổ. Hết gần 200 con người mà có mấy cái quạt máy à. Vậy mà mình ngồi được là vì cái tâm mình nó mát. Mà tâm mình nó nóng á, ngồi trong cái máy lạnh mình cũng muốn nổi điên nữa. Có đúng vậy không? Cho nên cái người nóng nảy á, ngồi trong máy lạnh, một máy lạnh hư hả? Bấm cho đến còn 16 độ rồi vẫn chê là nóng. Đâu có biết cái nóng nó bức rứt từ trong con người mà nó tỏa nhiệt cho người khác, muốn thiêu người khác cháy. Cho nên con người, cho nên lúc nãy anh Thành nói hay không, ngồi đi, nóng chút không sao. Đức Phật ngồi dưới nhiệt độ 50 độ C để thiền định. Đó, rồi nóng, lạnh, sương, gió, mưa, tuyết ở cái tâm. Vì vậy thì nếu nói thiêu tốt hay là chôn tốt hay là cách nào tốt, thì chúng ta sẽ thấy trên thế giới có quá nhiều cách chết và đưa đến cái sự chôn cất khác nhau. Để mình đừng chấp vô là thiêu hay là chôn. Chỉ biết một điều rằng chắc chắn rồi ta sẽ chết. Thì bây giờ đối với cõi dục giới của mình là cái cõi đấu tranh, đấu tranh sinh tồn. Nhưng không bao giờ mình đấu tranh mà mình giành được đâu, nếu nó không là cái phước, cái thọ của mình. Chẳng là cả thế giới đang giành giật cái mạng sống với con corona sao, nhưng vẫn bó tay vì mạng sống đã hết. Cuối cùng tất cả những điều đó nó vẫn ngoài cái khả năng, cái sự định đoạt của một con người. Cho nên Giờ đây chúng ta thấy cái vấn đề chết quá nhiều ở trên thế giới, thì đưa đến cái câu hỏi hôm nay, chết cách nào tốt? Thì chúng ta có thể hiểu một điều rằng chết tốt, cái cách nào là do ở tâm chúng ta. Và các vị hỏi sư, chôn cất kiểu tập thể như vậy có buồn đau không? Có siêu thoát không? Thì tất cả vấn đề chôn cất kiểu đó cũng là vấn đề nhân quả. Tại sao có người chết đưa đi mọi người tưởng niệm, linh đình mà nhớ mãi không, không quên? Có người thì là các vị thấy đó, trong vòng 24 tiếng phải giải quyết liền bởi vì họ sợ dịch. Đẩy đi không có một tiếng kèn, một tiếng khóc, một tiếng tiễn đưa. Bởi vì có nhiều người, người ta nghĩ rằng cái chết của họ huy hoàng lắm, họ không định được. Khi mình chết rồi mình không biết mình ra sao. Cho nên mọi thứ phải làm tốt khi sống, chứ khi chết người ta không còn quan tâm bao nhiêu người đưa mình. Chôn cách nào, thiêu, hỏa, đốt hay lấp xuống đất, hay như người bên Tây Tạng là điểu tán, là cho chim ăn. Thiên táng là treo lên núi, cho rã ra theo hư không rồi mất. Phải không nào? Thiên táng nè, điểu táng nè, hỏa táng nè, địa táng. Nhiều cách kiểu chôn cất khác nhau. Như vậy cái chôn cất kiểu nào nó không quyết định con người đó siêu thoát hay không siêu thoát, khổ đau hay hạnh phúc. Vẫn là cái tâm khi sống, và nó sẽ quyết định cho con người mình cái lúc chết. Con người chết một cái là cái thức đầu thai nó đã đi lên những cái cung trời hay những cái cõi siêu thoát an lành của chư Phật, chư Bồ Tát. Có những người vừa mới trút hơi thở là đi xuống mấy tầng địa ngục rồi, là do cái tâm niệm con người khi sống. Đó là lý do phải đi chùa, phải không thầm? Đi đi, chứ không thôi mình cứ xuống hoài là mình không biết. Thì như vậy ở Việt Nam chúng ta có hai cách chôn cất chánh là hỏa táng và địa táng. Thì lúc nãy cái cô đó có hỏi cái nào tốt, rồi chôn tập thể như vậy có siêu không? Thì bây giờ sư nhắc lại một lần nữa, dù là hỏa táng và địa táng là hai cái hình thức phổ biến của người Việt Nam, nhưng có người cho rằng cái này tốt hay cái kia tốt, vấn đề vẫn không phải là ở chỗ đó. Vẫn là cái tâm thức con người an vui tự tại, thì ba chết rồi con làm sao tùy con. Má chết rồi con làm sao tùy con, đừng tốn kém, đừng có gây sự bất hòa trong dòng họ. Bởi vì mình biết chắc khi mình chết, cái thức mình nó đã siêu. Còn có người sống, dành vặt đủ mọi thứ, về tiền bạc, về tài sản, rồi còn chết, phải thỉnh ông nọ, ông kia, đòi hỏi cái này, cái nọ, đó vô dịch còn đòi gì nữa không? Chết trong cái dịch các vị thấy không? Chôn tập thể mà, cũng là may đó. Không nói trước được điều gì, thưa các vị. Cho nên, hỏa thiêu và chôn cất, hai hình thức an táng hợp pháp phổ biến cho người đã khuất ở Việt Nam chúng ta. Thì hỏa táng mình thấy ít ảnh hưởng đến môi trường bằng cái địa táng. Nhưng mà thật sự ra hỏa táng nó thải ra mấy trăm kg carbonic cũng làm ô nhiễm môi trường chứ không phải không, mà nó ở trên trời, khói đen trên trời. Còn địa táng nó theo dòng nước ngầm dưới đất. Nhưng mà thật ra đều là cát bụi, mình cũng ăn cũng uống không biết bao nhiêu cái hơi của người chết. Nước ngầm ở dưới cũng có thân xác của người chết, mình cũng uống cũng ăn ở trong đó. Cho nên thật sự cát bụi rồi mình cũng sống đây nè, tinh cha huyết mẹ nè, nuôi bằng thức ăn nè, rồi đất nước gió lửa rồi trả về cho cát bụi hết. Cái vấn đề là cái tinh thần của mình, cái trí tuệ của mình rất quan trọng. Bởi Thích Anh Thành lúc nào nhắc cái từ trí tuệ. Thế bây giờ sư muốn nói với các vị một điều như thế này. Bây giờ nói cái nào mà không có làm ảnh hưởng đến môi trường thì không có cái nào tuyệt đối. Nhưng dù sao hỏa táng địa táng cũng là chấp nhận hợp pháp. Chứ cái nào cũng có ảnh hưởng cả. Đó, chẳng hạn như là mình thiêu đến một cái nhiệt độ như thế để chết con người thì nó ra một cái lượng khói. Nó vẫn có cái mùi xác người, nó vẫn có cái mùi ô nhiễm của cái thân thể của chúng ta. Nhưng mà mình chấp nhận, bởi vì đó là cuộc sống của mình. Đó, trừ khi nào mình xâm thiên, thì mình khỏi thấy thiêu táng, địa táng. Đó, cho nên, còn cái chưa kể là cái hòm chôn nữa đúng không? Cũng phải có hòm tốt, hòm xấu, hòm giá 10 triệu, 5 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 2 triệu, phải không? Còn cái kiểu đó mà, tất nhiên, cái người khá, người ta không bao giờ chấp nhận cái hòm mấy trăm ngàn. Đó thì cũng là một cái sự tốn kém nữa, chứ không phải không. Nó nhiều thứ lắm. Nhưng tất cả những vấn đề đó không quyết định con người đó siêu hay không siêu, nóng hay không nóng, đốt cũng không nóng đâu. Nhưng nếu các vị chấp thân này là của ta thì các vị sẽ sợ hãi, và điều đó đưa đến cái chết không có an ổn. Chà, chết rồi phải thiêu, đất không có, thiêu nóng lắm, nóng lắm. Các vị đừng nghĩ, vì khi chết trả về cho cát bụi hết, cái thân này chỉ còn là một vật vô tri, có chăng là cái thức tái sanh mang tội và phước để đi đầu thai một thân xác mới. Cho nên nhà Phật cũng hay nói, như là mùa đông thì mặc cái áo, mùa hạ thì nóng cởi áo ra, chết như thay ra một cái áo. Cái thân này nó thành một cái xe cũ rồi thì nó phải thay một cái xe mới. Thì cái sự chôn cất theo cách nào nó không còn là vấn đề. Thì địa táng cũng được, hỏa táng cũng được, bỏ vô cốt đem về chùa cũng được, mà thả xuống dòng sông cũng được. Bởi vì nếu chúng ta không chấp cái đó là của ta thì sau khi chết chúng ta rất nhẹ nhàng siêu thoát. Các vị nghe được chưa? Nhân đây thì sư cũng nói luôn cái một cái số nước họ làm những cái vấn đề như Tây Tạng đi, thiên táng, tức là thi thể đó chết rồi người ta lấy dao người ta xẻ ra cho chim kên kên nó ăn. Và người ta xem con chim kên kên đó, mình thì thấy ăn và mình sợ, nhưng họ xem như một lần cúng dường cuối cùng cho những con kên kên đó ăn. Và những cái hình thức long trọng thì các vị Lạt Ma tụng kinh trước khi mà cái thi thể đó bị kên kên ăn thịt, còn đều là chết bằng hình thức thiên táng, là đem ra đó, đem ra ngoài trời đó cho những con kên kên xẻ thịt ra mà ăn. Trước cái đám tang mà long trọng là cho cái xác chết ngồi thẳng giống như ngồi thiền rồi tụng kinh, tức là giữa cách nào mà ngồi được á nghe, chứ mà chết mà ngồi được là mình nghĩ ma, mình chạy hết. Tức là người ta phải nêm cách nào cho ngồi cho thẳng, rồi giống như đang sống bắt đầu mấy sư tụng kinh. Tụng kinh xong họ lấy cái xương sống đập gãy ra để nó mềm, mềm rồi bắt đầu là họ xẻ cho kên kên, hoặc là họ treo lên những cái vách núi để cho các con vật ăn, gọi là lần bố thí cuối cùng. Mình nghe thấy sợ không? Thấy mấy vị ở đây nhăn mặt lắc đầu hết. Nhưng mà bây giờ là các vị có biết không, còn cách nào khác khi mà cái người Tây Tạng đó họ sống ở một cái vùng đất như thế nào? Một cái vùng đất núi non, họ không có đất để chôn như mình, họ không thể nào có củi rừng để mà thiêu. Sư nói với các vị là điều kiện sống của người Tây Tạng hợp nhất là tu hành, họ không thể nào có những cách chôn cất như mình. Cho nên cái dễ dàng nhất đối với họ đó là những con kên kên giúp cho họ ăn những cái xác chết đó, gọi là cách xử lý xác chết. Bóc tách ném cho kền kền đói súng lại ăn, bộ xương đập dập ra, mà nếu những con vật nó chê á thì trộn với lúa mạch là chim ăn hết, không còn gì. Thế như vậy có chấp không? Có nói siêu hay không siêu không? Chỉ là một cách chôn cất. Nghe như vậy là mình khỏi chấp là mồ đẹp hay không mồ đẹp, phải chưa nào? Nhà đẹp hay không nhà đẹp đó, cái như anh Thành kể là khó làm. Thực sự nếu như mình có 100 triệu có thể mình mua thêm một cái 30 triệu là có người người ta đi vay 200 triệu đi cho nhà tình thương á, cho một cái nhà 30 triệu họ làm cái nhà 100 triệu, họ đi vay 70 triệu anh Thành, đi ra nghiệm thu nói giờ tụi con nợ 70, lắm nhau bự quá đó. Cho nên đó là cái lòng tham, còn trong khả năng vẫn chấp nhận được, nhưng mà anh Thành nói thôi không cần thiết giảm chế, cái đó là tu, cái đó là thực hiện hóa giải cái lòng tham của con người. Bởi vì một ngày mai chết cũng không mang cái gì, cái điều đó nói thì dễ làm rất khó thưa các vị. Như vậy chúng ta thấy vấn đề thiêu hay hỏa táng, còn huyền táng nữa chứ, huyền táng của người Tây Tạng đó là táng treo, có quan tài treo trên một cái gốc cây cao, hoặc là treo ở trên lưng chừng núi, rồi là để ở trên đó cho những cái thời tiết này kia nó rã ra từ từ, rồi gió, rồi con vật ăn nó từ từ rồi tan nát hết trong không gian. Đó là những cái đất nước mà không có những cái vùng nghĩa địa như mình, họ chỉ dựa vào những vách núi thôi, cho nên cái hòm nó treo lơ lửng ở trên núi, rồi thời tiết nhiệt độ nó vỡ ra từ từ rồi nó hủy hoại cái thân xác. Những cái cách chết như vậy thưa các vị. Và những cách huyền táng này ở Việt Nam mình cũng có, ngày xưa là Thanh Hóa, rồi Kon Tum, Sơn La, vân vân. Đó. Cho nên còn cái thủy táng là liệm vun xuống nước. Đó. Còn ở bên Ấn Độ là tất cả đều là đốt hết, rồi là thảy xuống dòng sông. Nhưng có những cái người mà củi á, củi nó không có tốt á, họ ít tiền á, thì cháy một nửa còn nửa cũng đẩy xuống sông Hằng. Mai mốt mà thầy trò mình đi nha, mình sẽ đến sông Hằng và thấy cảnh thiêu xác. Trời ơi, nó cháy, nó liệm vô một cái vậy nè, mà không có hòm, quấn thôi. Cho nên xèo xèo 3 phút là vải cháy hết. Mà ai gan là tới gần để nghe. Cái nổ, bùm, bùm, đó. Trời ơi, nó nổ, nó cháy, mình đứng gần là mình nghe. Thấy chưa nào? Mà người Ấn Độ bình thường, đi đưa không có một tiếng khóc, phụ nữ không có đi theo. Coi như là về với Phạm Thiên. Họ quan niệm như vậy. Chỉ có 4 người khiêng xác và 1-2 người nam đi thôi. Cái đám ma của người Hoa kế đến người Việt Nam là linh đình, có khi còn hơn đám cưới. Còn cái đám cưới của họ thì nó quá sức là hoành tráng. Linh đình mà chỉ làm vào ban đêm. Đó. Nó bước qua lửa, nhảy lên lửa, lại này nhảy kia gì, đến đêm khuya mới rước cô dâu về. Còn cái đám tang quá sức đơn sơ, để trên một cái cáng, rồi người quấn vải, rồi khiêng ra một cái dàn cây để sẵn. Người giàu có là củi tốt, gỗ tốt, dầu tốt. Người nghèo thì củi đơn sơ, đốt có khi cháy 1/3, đẩy xuống sông nổi lình bình lỉnh bỉnh. Cái mình đi trên sông Hằng á, cái gì vậy, cái gì nó phập phèo, trời ơi, cái xác người, rồi nhiều cảnh. Xong rồi đó, mình hồi con nít mà mới đi qua Ấn Độ học, viết một bài phê phán về sự ô nhiễm của dòng sông Hằng trên đất Ấn, sau đó bị thiên hạn coi như là ném đá. À, một sư cô quá trẻ, biết gì về đời sống tâm linh. Ganga River là dòng sông mẹ linh thiêng. Chúng tôi có thể uống, trời ơi, dậy cho bộ bưng lên uống, tắm, đem về thờ, đó là truyền thống, là phong tục. Và người ta cảm thấy đó là uống thuốc bổ, nước linh thiêng, mang từ Hy Mã Lạp Sơn chảy xuống dòng sông Hằng đi qua suốt Ấn Độ. Còn mình thấy mình bỏ ăn cơm 2 ngày. Trời ơi, nó cứ lúc nào cũng thấy cái xác, cái bà đó, nó phập phèo, nó cháy một nửa, nó giặt vào trong cái mạn thuyền. Trời ơi, lúc nào cũng nhớ. Còn cái cô đó, trong đoàn là cô ói suốt luôn, cô ói làm cả đoàn, ta ói theo. Đó. Nhưng mà cái người Ấn, họ ra từ lúc bình minh, họ tắm, họ uống và họ lạy dòng sông Hằng. Đó là thần đất mẹ linh thiêng của họ. Tức là mình không có đụng chạm vào cái tín ngưỡng của mỗi một con người. Đó. Thì cái hình thức thủy táng là hình thức thả trực tiếp người chết xuống sông biển hồ. Cái này quá ô nhiễm, nhưng đã từng có những cái hình thức chôn cất như vậy. Đó. Thì chúng ta sẽ thấy có người Việt Nam chúng ta có những giai đoạn đã chôn chết xong thảy xuống dòng sông và coi như kết thúc. Đó. Nhưng mà bây giờ những cái hình thức đó nó thuộc về Đông Nam Á cổ đại rồi, nó không phải là ngày nay. Nhưng hiện nay có một nhà sinh học Thụy Điển, đây là một người nữ thôi, mà bà cho biết bà sẽ làm cách mai táng sinh học để khỏi ô nhiễm môi trường. Đưa cái xác đó xuống cái nhiệt độ chỉ còn 10+ độ, nó đông cứng lại. Xong rồi dùng một cái loại áp suất làm cho cái thân xác đó nó rã ra như một cái dạng bột. Tức là không cần đốt, nhưng mà nó còn lại một cái lượng bột giống như sau khi hỏa táng, bằng cách hạ nhiệt độ rồi tạo áp suất vào tán nhuyễn cái thân xác ra, rồi nén như thế nào nó cũng còn cái hũ nhỏ nhỏ mà đem chôn, đem vô nhà thờ, nhà chùa gì đó mà không ô nhiễm môi trường hay nguồn nước. Thì nói tất cả những điều đó để chúng ta thấy, mình nghe nói trời ơi, nén đông lạnh rồi xay nhuyễn như xay tiêu quá, thôi thôi thôi, đau. Mình nghe đau là tức mình còn chấp thân xác đó của mình. Nghe kịp không? Nếu vậy chôn thì sao? Lạnh, mưa, gió, lạnh là mình cũng chấp. Đốt thì nóng, hạ nhiệt độ mình nói lạnh, tức là mình chấp thân xác đó của mình. Hãy nhớ, thân này tinh cha huyết mẹ, đất nước gió lửa tứ đại hợp thành. Thì khi mạng sống kết thúc thì tứ đại trả về cho tứ đại, đất nước gió lửa. Cái quan trọng là cái thức tái sanh của chúng ta đi đâu và về đâu. Cho nên cái người theo pháp môn Tịnh Độ, họ niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cái thức tái sanh đó về cõi Tịnh Độ. Còn mình sống tốt, mình không niệm Phật thì cái thức tái sanh về cái cõi an lành. Dù giờ làm sếp, mai mốt còn sếp bự hơn nữa. Có khi làm vua mà một cái đất nước vô cùng hòa bình, an lạc. Thì cái tâm của mình lúc nào cũng nghĩ đến sự an lạc cho chúng sanh thì càng ngày cái phước báo càng lớn lên. Bây giờ 5-6 ngàn với mai mốt 5-6 triệu, 5-60 triệu thì làm vua rồi. À, cái chuyện đó là nó bình thường thôi. Nó do cái thức tái sanh, chứ không phải do chôn ở chỗ nào. Mấy ông vua nước mình chẳng coi phong thủy hay sao, mà rồi có cái triều đại nào mà tồn tại mãi đâu. Các vị nhớ như thế. Cho nên thủy táng, địa táng, hỏa táng, đó tức là những hình thức theo phong tục tập quán của một đất nước, một nền văn hóa của cái chết. Còn cái quan trọng vẫn là tâm thức của chúng ta. Được không ạ? À? Nhưng nếu cái người đó, ông bà cha mẹ chết mà nói tôi là không có được đốt nghe không, tôi chôn, thì mình cứ chôn nghe không, chứ đừng nói chết là hết mà chấp cái gì. Mình không chấp mà ông bà chấp thì mình phải chôn, đúng chưa? Chứ không thôi là đừng có nói chuyện là chết là hết nghe. Về rục rịch hoài rồi lúc đó là mình không biết làm sao, phải không nào? Đó, còn mình là mình không chấp thì được rồi. Nhưng cái người đó họ chấp, thôi đừng có thiêu nóng má lắm, thì thôi chôn cho má. Có người nói má không có thích chôn, má mới thích thiêu rồi rải xuống sông cho má mát mẻ, thì cứ làm như vậy. Chứ mình đừng có nói rằng chết có còn cái gì đâu mà tính. Trời ơi, người ta không siêu người ta tính mình á. À, cho nên cũng phải coi cái di chúc nói cái gì. Còn đây là sư nói cho anh chị em mình đừng có hệ phược. Mình phải biết khi sống như thế nào, nó sẽ đưa đến mình một kiếp sống tái sanh tốt đẹp cho mình. Ở quá trình tu tập, quán chiếu, tin sâu nhân quả, sống tốt thì nguyện sanh Tây Phương thì về cõi Phật, trở lại cõi ta bà thì làm ít nước lợi dân, có trí tuệ. Tất cả đều do kiếp sống hiện tại. Còn cách chôn cất như thế nào nó không quyết định. Người Tây Tạng có rất là nhiều vị tu sĩ đắc đạo mà hình thức là kên kên ăn thịt đó, rồi là thiên táng là treo trên trời đó, đốt, chôn, hỏa thiêu, vân vân. Tất cả những vấn đề đó không có quyết định con người siêu hay không siêu, rồi là đau hay không đau, mà ở chúng ta khi chúng ta còn sống đây. Cũng như có người muốn hiến xác thì phải coi coi mình có xem cái này là vô ngã không, hãy quyết định hiến. Cái người viết đến khi hiến, sư ơi bây giờ cũng biết chết lúc nào, mà dịch mà chết một cái là con phải đi hiến, mà cái mặt đau khổ vô cùng. Tôi nói vậy thôi lấy giấy lại đi, tại vì thấy cái kiểu này là hiến không xong đâu. Sao vậy sư? Con làm trong phong trào sinh viên. À, sinh viên hiến xác không được. Con muốn hiến xác, tâm con phải vô ngã, coi như cái đây là cát bụi. Rồi đây là một lần cúng dường cuối cùng cho khoa học, cho nhân loại. Đừng luyến tiếc. Còn bây giờ trời ơi, sợ chết, bất đắc kỳ tử chết, rồi cái này đem ra mổ xẻ, chưa gì đã sợ, tức là đang chấp thân xác này còn là của mình, quyến luyến nó, yêu thương nó, đau đớn vì nó, thì đừng có quyết định hiến xác, đừng có bắt chước, mà mình phải sáng suốt, tự quyết định mình nên làm gì. Các vị nghe được chưa? Chôn cũng được, mà sư thì Đức Phật mình thì sao? Thiêu. Đức Phật mình thiêu và huyền sự để lại là còn 28 ký xá lợi. Họ phân chia cho 8 bộ tộc, 8 tiểu vương quốc thờ, gọi là ban bố phúc đức cho loài người, là 8 bộ tộc phải chia nhau để khỏi chiến tranh, ai cũng dành xá lợi của Đức Phật về thờ. Đó. Còn bây giờ cái người bị dịch đó nằm đó không có dám đến gần, cho nó dành nhau thờ nghe. Đó. Cho nên mình mới thấy không chọn được cách chết. Chỉ ở cái tâm mình biết chết là không hệ phược vào thân xác này. Thân tâm mình tự tại thì con cháu muốn làm cái gì thì tùy thôi. Đừng tốn kém, đừng ô nhiễm môi trường, đừng làm cái gì quá đáng. Còn phần tôi là ba má hay sư đây là đã xong rồi. Nhưng mình đừng có nói vậy mà bày biện quá cỡ, thấy không nào? Cái sự tốn kém cũng để lại ấn tượng không hay. Nhưng quá sơ sài người ta cho là bất hiếu, cho nên làm sao coi cho được. Nhưng đừng lo, nếu cái người này, người chết này lúc sống đã biết tu tập rồi, thì cái khả năng họ không chấp vào thân xác làm cho họ tự tại trong mọi cái cách chôn cất, dù thiêu táng hay là địa táng.